Lời Chúa. Thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 28 tháng 2, 2023.
Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời ngập bao sóng gió, cho dù đời ngập bao nguy khó.
Lời Chúa. Thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 28 tháng 2, 2023. Thưa anh chị em, hôm nay thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay và là ngày thứ bảy trong những ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Mỗi ngày thứ ba chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, những dấu chân nặng nề, những dấu chân đang chịu đựng những cơn đau, những cơn bệnh. Xin cho những dấu chân ấy được đặt vào dấu chân lòng thương xót, dấu chân lòng Chúa thương xót, để họ tìm được sự bình an và nhất là tìm được sự tín thoát hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cất đi những cơn bệnh để họ làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 10 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa. Mấy chị em lặp lại câu đáp: người công trinh được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Nhưng để mắt nhìn người trinh trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Câu tung hô tin mừng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 6 câu 7 đến câu 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con là đứng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước sang ngày thứ bảy trong những ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Những dấu chân đang trở về. Một tuần vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều anh chị em nói rằng có lẽ Cha là người thứ nhất hoặc là duy nhất tổ chức tĩnh tâm ngay từ đầu mùa chay thứ tư lễ trò. Thường các giáo xứ tĩnh tâm vào tuần thứ tư hoặc tuần thứ năm mùa chay, trung bình là 3 ngày. Hiếm lắm mới có nơi tĩnh tâm được 7 ngày. Có những giáo xứ thì chỉ tĩnh tâm vào những ngày Chúa Nhật, vì lý do ngày thường họ không có đi, chỉ có Chúa Nhật buộc phải đi lễ Chúa Nhật, cho nên họ phải đi lễ. Và ngày tĩnh tâm là ngày nghe bài giảng dài hơn bình thường một ít, đó gọi là tĩnh tâm. Đôi khi người ta làm cho có thủ tục, đôi khi người ta làm theo thói quen, theo truyền thống, đôi khi người ta làm vì không làm không được. Có ai làm vì khao khát làm không? Có ai tham dự vì khao khát muốn tham dự hay không? Cho nên có người nói, Cha ơi, 3 ngày người ta còn chưa đi, 1 ngày còn khó, 3 ngày, tuần thì còn khó hơn, Cha làm tới 40 ngày lấy đâu ra? Đúng. Nếu mà trong một giáo xứ thì lấy đâu ra? Nếu trong một cộng đoàn thì lấy đâu ra? Nhưng mà chúng ta đâu có ở trong một giáo xứ, một cộng đoàn. Chúng ta ở rất nhiều nơi trên thế giới mà. Và rất nhiều nơi trên thế giới mà lại làm anh chị em có thể tham dự bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Rảnh lúc nào, nhào vào lúc đó. Đúng không? Đúng không? Giờ ví dụ như là bạn đi trực bệnh viện, bạn đi từ sáng đến chiều rồi không có giờ, tối bạn về bạn tắm rửa, bạn ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái trước khi đi ngủ, bạn vào tĩnh tâm được không? Rồi anh đi đạp xe, sáng anh dậy sớm lúc mà chưa có khách, anh ngồi anh uống ly cà phê, sau đó anh ngồi anh tĩnh tâm được không? Được. Bạn sinh viên, bạn sắp sửa đi thi mà học nhiều quá, nó căng thẳng quá, bạn ngưng lại, tĩnh tâm nửa tiếng, được không? Được. Cho nên cái lợi thế của phương tiện truyền thông, đó là giúp chúng ta có thể bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. When and where, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Và như thế thì 40 ngày này, bất cứ ai cũng có thể tĩnh tâm được, rất là dễ, mới là muốn. Còn có những nơi, có những người, muốn mà không được, vì thưa Cha giờ tĩnh tâm đó con mắc đi làm, giáo xứ tĩnh tâm 5 giờ chiều hoặc là 6 giờ chiều, lúc đó con đã làm về đâu, con làm cả chiều cả đêm làm sao đi tĩnh tâm được. Thưa Cha lúc đó con phải coi con phải nấu cơm, con phải coi nhà, làm sao đi tĩnh tâm được. Cho nên có những người muốn mà không đi được, và muốn mà không có chỗ mà tĩnh tâm, vì lúc mà mình có giờ rảnh thì chẳng có nhà thờ nào tĩnh tâm. Có ai tĩnh tâm 12 giờ trưa không? Có ai tĩnh tâm 4 giờ sáng không? Hay là 11 giờ đêm không? Nhưng mà nếu bạn rảnh 11 giờ đêm trước khi đi ngủ, bạn nghe, bạn tĩnh tâm xong bạn đi ngủ được không? Sáng sớm bạn dậy sớm, bạn tập thể dục rồi bạn tĩnh tâm được không? Buổi trưa đi làm về, ăn uống xong rồi, nghỉ ngơi, bạn tĩnh tâm được không? Được. Cho nên thưa anh chị em, nếu mình muốn thì thế nào cũng có thể làm được. Không cách này thì cách khác. Cái điều quan trọng là mình có khao khát không? Mình có muốn hay không? Mà ai là người muốn trước? Đố các bạn. Ai là người khao khát trước? Ai là người muốn trước? Chú muốn trước. Chú khao khát. Chú mong muốn, chú đợi chờ, chú mòn mỏi. Chú như người cha, sáng trưa chiều tối đứng ngoài cửa, chờ đứa con nó quay trở về, chờ những dấu chân trở về. Chú khao khát trước, chú đợi chờ trước, chú mong mỏi trước. Chú là người, nếu mà nói về tình yêu, chú là người ngỏ ý trước. Này, đằng ấy ơi, đằng ấy, không thấy ai nói gì cả vậy. Đằng ấy ơi, hình như có tiếng ơi hay là tiếng oái hay ơi không biết. Đằng ấy ơi, đằng ấy à, à tôi mà còn thấy vui huống chi là Chúa. Còn thấy vui, còn thấy sướng vì khi mình gọi có người đáp, có người thưa. Còn đây cứ như là tiếng vang ở trong sa mạc ấy, không ai đáp, không ai thưa gì cả, vì còn đang mắc đi làm, đang mắc đi dạy, đang mắc đi trực bệnh viện, đang mắc đi thi đại học, đang mắc mới đăng ký đi làm phải vân vân. Có khi đang mắc đi câu nữa, có khi đang mắc đi chăm sóc chim kiển, có khi đang mắc nấu ăn vân vân, vợ giao cho nấu ăn không có phải đánh chết, thí dụ thế. Thì chúng ta thấy Chúa vẫn cứ đằng ấy ơi. Cái giọng gì mà nó không biết là thuộc phái nào đấy nữa này. Thưa anh chị em, thế thì Chúa là người vẫn cứ đợi, cứ chờ ta như thế đấy. Suốt 40 ngày này, ngày nào Chúa cũng đợi, ngày nào Chúa cũng chờ, chờ những dấu chân trở về. Cho nên chúng tôi lựa chủ đề dấu chân trở về là vì như vậy. Là vì mong ước mọi người quay trở về với lòng thương xót Chúa, đặt những dấu chân của mình vào dấu chân lòng Chúa thương xót để đón nhận ơn phúc, vì đây là ngày cứu độ, đây là thời thi ân. Ngày cứu độ, thời thi ân mà không ai đến, không ai nhận là sao? Ấy ơi! Nghe văng vẳng như là tiếng từ dưới âm phủ vọng lên. Nhưng mà những người âm phủ thì bây giờ có muốn tinh tâm nữa thì cũng hết cơ hội rồi. Mà có lẽ đối với những người mà đang ở trong lời ngục thì bây giờ đang là những người tinh tâm dài. Vì họ đang khao khát, đang đợi chờ. Đang đau khổ vì mong, vì đợi, vì chờ mà không được. Những linh hồn đang ở trong lịch ngục là những lần đau khổ. Đau khổ không phải là vì lửa đốt thiêu, nhưng mà đau khổ vì là thấy được nước đó khát lắm mà chưa uống được. Hình ảnh mà thấy một Thiên Chúa thánh thiện, một Thiên Chúa đáng yêu, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, mình muốn đến, mình muốn với, mình muốn ôm chầm lấy mà không được, chưa được. Chưa được chứ không phải là không được. Còn hòa ngục là đời đời kiếp kiếp không bao giờ được. Còn đây là chưa được. Thấy nó ngồi kia muốn chạy để ôm nó lắm, nhưng mà còn vướng một cái vực thẳm, còn vướng một cái sông. Anh bên này sông, em bên kia sông, mà không có cái cây cầu. Cầu nó đang xây, biết bao giờ nó xong, hai bờ nó nối lại. Khi mà hai bờ nối lại, có nghĩa là ngày mà chúng ta đền tội đã xong, lúc đó mới gặp được Thiên Chúa mà ta. Trong lúc này thì cứ nhìn Thiên Chúa khao khát mong đợi chờ lắm. Thấy nó ngồi kia, muốn lại ôm nó lắm mà không được. Mà nó không muốn nó chạy ôm mình mà chưa được. Vì áo mình chưa sạch. Vì mình muốn gặp đấng mà tinh khiết, đấng mà vô tội, đấng mà thánh thiện, đấng mà chí thánh, ngàn trùng chí thánh, thì cái áo của mình phải sạch. Cái tâm hồn của mình phải thánh. Mà chưa sạch, chưa thánh, cho nên là phải tẩy, phải rửa, phải gột, phải đền, phải bù. Qua giờ xong đã. Cho nên cái giây phút mà tẩy, gột, gội mà rửa đó là cái giây phút mà nó đau khổ lắm. Nhưng mà đau khổ vẫn còn niềm hy vọng. Còn đau khổ của họ cũng là không còn một tí hy vọng nào cả. Chỉ có hận thù, chỉ có oán ghét mà thôi. Nên mình khao khát, mình đợi chờ. thấy người yêu đó, mà người ta cũng yêu mình, hai bên muốn gặp nhau lại, lại đây, lên, muốn lên. Nó cứ ngồi nó nhìn đi, nó cứ ngồi nó nhìn đi, nó còn cười cười đi. Mà mình càng thấy nó cười mình càng thích, xong nó cười dễ thương quá, nó đẹp quá, nó muốn lại ôm nó nhưng mà không được, chưa được. Thế thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng là một Thiên Chúa mong được ôm lấy con người hay được con người ôm lấy như thế nào. Thì 40 ngày này mình hãy là những dấu chân mà trở về đi, để cho Thiên Chúa thỏa mãn cơn khao khát được yêu, khao khát yêu và được yêu. Một Thiên Chúa luôn luôn là muốn tỏ lòng thương xót con người, chỉ mong con người mau mau quay về, quay về, quay về. Vào đây mau lên, mưa rồi, vào đây, vào đây, mưa ướt. Vào đây nắng quá, đứng ngoài đó nắng chết đi, đen hết rồi, xám hết da. Chạy vào đây, không được, không được cái gì. Không được, không được cái gì. Nó không muốn vào hay là nó sợ. Đó, thì Thiên Chúa chỉ muốn con người ta đến để mà hết nắng, hết mưa. Ngoài đó, ma đây, vô đây mau. Cái con áo đỏ này ngồi đấy mãi, ma. Mà nó cứ ngồi đó, nó cứ ma mà nó không chịu vào, không có thấy những dấu chân trở về. Ngày nào Thiên Chúa cũng ra, buổi sáng ra coi có thấy dấu chân nào không, buổi trưa ra cũng có thấy dấu chân nào không, buổi chiều rồi trước khi đi ngủ lại cũng phải ra coi có dấu chân trở về nào không. Ước mong rằng sau 40 ngày tĩnh tâm này với cộng đoàn lòng thương xót, một cộng đoàn không có biên giới, không có giới hạn, không có số lượng người bao nhiêu cả, mà không không có chỉ có ở đây ở kia, chẳng có bằng, chẳng có thủ tục, chẳng có phù hiệu, chẳng có đơn từ gì cả. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa vô biên giới, vô giới hạn. Cộng đoàn ấy chỉ cần những người có lòng thương xót, hoặc chưa có thì khao khát được thương xót. Vào đi, gia nhập đi. Có đóng tiền thế chân không? Có phải đóng thuế không? Có phải đóng gì nguyệt liễm rồi niên liễm gì không? Không, không đóng gì hết. Chúa chỉ đòi hỏi duy nhất một điều là tấm lòng. Dù là tấm lòng tan nát, dù là tấm lòng hoen úa, dù là tấm lòng tội lỗi, dù là tấm lòng chai đá, vẫn những tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa ơi xin thương xót con. Chúa ơi xin thương xót con. Cho nên lời Chúa nói rằng là như mưa với tuyết xa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm trời nổi lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Mưa với tuyết xa xuống từ trời phải thu hoạch kết quả rồi mới trở về. Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Mà lời của Chúa chưa đạt kết quả vì chưa đâm chồi nảy lộc, đâm rễ vào tâm lòng của người nghe. Vì người nghe vẫn là những hòn đá ven đường, là gai góc, là đá sỏi, là vệ đường, là gai góc, là đá sỏi. Cho nên chưa đâm chồi nảy lộc, chưa đâm bông kết trái, cho nên chưa có trở về được. Bây giờ hãy là những mảnh đất tốt. Cả một thời đi hoang rồi, cả một quá khứ tội lỗi rồi, biết bao nhiêu ngày trước mình đã có những lỗi lầm, những thiếu sót rồi. Bây giờ hãy quay trở về đi. Không còn là đá sỏi nữa, không còn là vệ đường nữa, không còn là gai góc nữa, mà là mảnh đất tốt tâm lòng của mình. Không phải tôi tốt lành, không phải. Mảnh đất tốt đấy là mảnh đất mà mở lòng ra để lòng thương xót của Chúa đổ tràn vào mình. Mảnh đất tốt đấy là mảnh đất sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và lúc đó, khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, khi đón nhận được lời của Chúa, khi đón nhận được thánh ý của Chúa, như lời kinh lạy cha mà chúng ta vẫn cầu nguyện, mà lời kinh lạy cha ấy là lời kinh chính Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, không phải con người, không phải con người, không phải của vị thánh nào, không phải con người nghĩ ra hay là sáng tác ra hay là chế ra, mà lời kinh ấy chính Chúa Giêsu đã dạy. Khi anh em cầu nguyện thì hãy cầu nguyện như thế này. Vì Chúa thấy tâm hồn con người ta, những mảnh đất khi cầu nguyện đừng lải nhải, cứ nói nhiều là được nhận lời. Điều ấy vẫn còn với con người ngày hôm nay, không phải những người dân ngoại đâu. Tôi thấy có khi dân đạo còn lải nhải nhiều hơn. Tôi tiếp một cộng đoàn, một nhóm chừng 15-20 người đến, trong đó có một nửa là ngoại đạo, một nửa là có đạo. Tôi nói với anh chị em muốn xin ơn gì đó, lấy giấy đây, rồi viết vào. Muốn xin ơn gì, muốn gì ghi vào. Vì tôi không thể ngồi nghe từng người được. Thường anh chị em đến cứ thưa cha con xin cha, cầu nguyện cho con này, cầu nguyện cho con này, cầu này này. Hãy tưởng tượng là mỗi người mà nói chừng 2 phút đi, mà 20 người là bao nhiêu phút rồi? 40 phút phải không? Mà như thế thì bao giờ mới xong? Mà có cần thiết như vậy không? Không. Mình nói là mình nói với Chúa chứ. Cho nên bảo hãy viết vào đi. Muốn xin ơn gì viết vào. Viết vào rồi thì mỗi ngày tôi đặt trên bàn thờ 3 giờ chiều về của lòng thương xót dâng lên Chúa tất cả những người xin khấn nguyện. Hay bất cứ lúc nào cầu nguyện, tôi cũng xin Chúa cho những người xin chúng con khấn nguyện ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, có đạo hay không có đạo, ơn bình an, ơn chữa lành, ơn hoán cải và những ơn như lòng họ mong ước, nếu đẹp lòng Chúa. Ngày nào cũng cầu nguyện, cũng dâng lên Chúa như vậy thôi. Cần gì cứ phải gặp mà ai cũng phải ngồi mà kể lể. Mà đôi khi xin cầu nguyện cho mình mà lại kể tội chồng mình. Thì cha con khổ lắm, cha sẽ cầu nguyện cho con, thì chồng con nó say sưa, chồng con nó ích kỷ, mà chồng con nó một hồi toàn là kể tội chồng thôi. Mà xin cầu nguyện khác chứ ạ. Khác chứ, xin cầu nguyện ơn hoán cải khác với lại đi kể tội người khác chứ ạ. Phải không? Thì kể tội, thì cha sẽ cầu nguyện cho con, chứ giờ con bất bình an lắm, sao vậy? Cái bà xóm con đi Sumaria, bà giữ lắm, bà thế này, bà thế khác, bà này đấy là đó là. Mà chả bao giờ xét lại coi, tại sao bà lại đối xử với mình như thế, mà đối xử với người khác bà không như thế. Cha ra cầu nguyện cho con, chứ giờ con học chẳng được gì cả, sao vậy? Thì Su con bận lắm, bận gì, con bận chơi game, xong rồi con bận bạn bè nó rủ rê, con bận đấy, Thưa anh chị em, mình nói nhiều quá. Có những người bảo, đã chưa xong nha, đến gặp, xin rồi. Lúc bắt đầu cầu nguyện xin nữa, đã về xin nữa, chào lại xin nữa. Tôi bảo, khổ quá nghe rồi, nói tới 4 lần, nói sao nhau dữ vậy? Nói dữ vậy, nói một lần là được rồi. Nói lần không chắc, sợ cha không nhớ. Nói lại lần thứ hai cho nó chắc, cho cha nhớ. Nói lại lần thứ ba cho nó an tâm. Nói lần thứ 4 cho nó an toàn. Mới lải nhải nhiều quá. Rồi lại nhiều quá. Cho nên thưa anh chị em, khi đó tôi nói với người ngoại đạo, anh chị em muốn gì? Và thế cha con mới ngoại đạo không biết gì làm sao cha. Thì nói với Chúa đó, muốn gì viết ra nói với Chúa đó. Vậy thôi, viết ra vậy thôi. Không có lải nhải nói gì nhiều nữa. Ừ hay, có khi người ngoại đạo họ tin mà lại còn cầu nguyện nó còn ngon hơn là mình ấy chứ. Rồi nghĩ rằng là phải nói nhiều mới được nhận lời, đừng bắt chước họ. Vì cha anh em biết rất rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Chúa biết mình cần gì, chứ không phải mình muốn gì khác. Cái cần cái muốn khác nhau không? Need và want. I want. Tôi muốn. Đó là cái mình muốn. Mà có chắc là cái mình cần không? Chắc không? Có cần không? Anh tối nay đi nhậu không? Đi không? Có. Tôi muốn đi nhậu. Trời lâu lắm mà không đi nhậu. Tôi muốn lắm. Tôi muốn đi nhậu. Có cần đi nhậu không? Không. Ăn gì chưa? Sáng giờ mệt quá chưa ăn cái gì. Thôi, vô đây làm đỡ miếng cơm. Ăn rồi lại làm việc tiếp. Ăn rồi làm việc tiếp là cái mình muốn hay cái mình cần? Là cái mình muốn hay cái mình cần? Mình cần để có sức mà làm việc. Còn mình nhậu là cái mình muốn, vì không nhậu, có khi nhậu còn mất sức hơn là không nhậu. Có đúng không? Đúng không? Cái mình muốn có khi làm hại sức khỏe mình hơn là cái mình cần. Mới có 4-5 tuổi thôi. Mai à, con muốn điện thoại, đi đàm, quẹt, game. Nó có cần không? 4-5 tuổi cần điện thoại làm cái gì? Cũng cho con mình cái điện thoại. Rồi nó suốt ngày ngồi nó quẹt game. Ngồi với mẹ, cha nói chuyện với mẹ. Về bố chẳng kịp chào bố. Bố về đi làm, bố rồi cắm đầu cái điện thoại. Thậm chí ăn cơm mà cũng ngồi quên cả làm dấu nhưng mà không quên cái điện thoại. Miệng thì ăn, mắt thì nhìn điện thoại quệt. Tại sao như thế? Có khi vì đã thấy người lớn lúc nào cũng vậy. Lúc nào không ôm cái điện thoại mà không ôm là không chịu được. Tôi ngồi uống cà phê, đâu 10 đứa, mỗi đứa cái điện thoại. Rồi chả biết là nói chuyện đứa nào. Mỗi đứa cái điện thoại xong ngồi quệt thôi. Bảo mày làm gì? Đứa chơi game, đứa chat, đứa thì có tin tức. Ủa vậy mày ngồi đây làm gì đấy? Đi chơi mà ngồi với đứa cái điện thoại là nghĩa là sao? Anh chị em thấy không? Rõ ràng thế giới ngày hôm nay làm cho con người ta không còn quan tâm đến nhau và cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa nữa. Chỉ lo cho bản thân mình, cái mình muốn chứ không phải cái mình cần. Vậy thì anh chị em hãy tập quan tâm không phải cái mình cần nữa mà còn quan tâm cái nhu cầu tức là cái cần, nhu cầu của người khác. Mùa chay này, đang tĩnh tâm này, tập vớt nhu cầu của mình và quan tâm đến nhu cầu của người khác, không phải chỉ là nhu cầu vật chất mà hơn thế nữa là những nhu cầu tinh thần, nhu cầu tâm linh, nhu cầu thiêng liêng nữa. Những lúc mình nhắn tin, những lúc mình coi, có bao giờ mình để ý đến người khác đang có nhu cầu nào hay không? Tôi thì hầu hết mở ra là chay cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho con cái này, cầu nguyện cho con cái nọ, cầu nguyện cho con cái kia. Dường như là tới 99% là những tin nhắn nhu cầu. Còn những tin nhắn mà cha khỏe không, tôi mệt không trả lời nổi, vì khi mà trả lời thì nó không khỏe rồi đấy. Cứ phải khỏe, giống như Faustina bảo, suốt ngày hỏi một câu, cứ phải trả lời mãi, nó mệt hơn là không hỏi. Thế thì thưa anh chị em, mình quan tâm đến nhu cầu của người khác đi. Quan tâm đến nhu cầu tâm linh đi. Này, tĩnh tâm chưa, mùa chay này? Tôi hỏi thật bạn chứ, bạn đã mời được ai tĩnh tâm mùa chay chưa? Chưa, bạn kia. Cũng chưa luôn, ông kia. Ông đang ngồi quàng, ngồi gật cái kìa. Hả? Nghe gì không ạ? Nghe gì không? Nghe không? Gãy đầu gãy tai, gãy đầu gãy tai gì? Thưa anh chị em, đó, thử coi là một tuần lễ rồi, mình đã mời được ai chưa? Đã quan tâm được nhu cầu của ai chưa? Để tha thiết mời gọi họ. Và thực sự lòng của mình có khao khát không đã? Nếu mình khao khát thì mình mới có thể giới thiệu, mới có mời người khác được. Còn nếu mình chưa thấm, mày vô đi ăn món này ngon lắm. Món này ngon lắm, trời ơi, thơm lắm, ngon lắm. Ăn chưa? Mày chưa. Mày chưa, mày biết sao mày ngon, mày bảo tao mời với tao. Thì thấy anh Gia Long nói vậy, tao bảo mày vậy. Ôi trời. Anh Gia Long mời mày thì mày ăn trước đi. Mày thấy ngon mày gọi tao chứ, mày giới thiệu chứ. Có phải không ạ? Thì thưa anh chị em, mỗi lần mình đọc lên được kinh lạy cha đó, mình xin cho mình được tấm lòng biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến nhu cầu của người khác và biết nghĩ rằng Chúa đang khao khát mong đợi chúng ta. Mong mỏi điều mà Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện là lạy cha chúng con ở trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chưa xin gì cho mình cả. Xin cho danh thánh cha vinh hiển là xin cho mọi người, nhiều người biết được danh thánh cha. Và khi mọi người biết đến cha, nhận biết đến cha thì là triều đại của cha đến. Và muốn như thế thì làm sao cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là con nhận ra ý của Chúa trước đã, thể hiện ý của Chúa trước. Mà ý của Chúa muốn đấy là chúng ta làm cho nhiều người biết đến Chúa. Thánh ý của Chúa là muốn cho mọi người nhận biết Chúa để họ được cứu độ thôi. vì lòng Chúa đang khao khát mong mỏi điều đó. Cho người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, không phải để Chúa đã, không phải để Chúa thỏa mãn cái gì, nhưng mà để Chúa thỏa mãn được cái điều là muốn cho mọi người được cứu độ, được cứu thoát, chứ không phải trầm luân đời đời. Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Ta không muốn bất cứ một người nào Cha trao cho ta phải hư mất. Có người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Xin cho những dấu chân dù đã hư mất, nó có đi đâu thì vẫn để lại dấu chân, có đúng không? Nó đi lạc rồi đó, coi coi nó để lại cái dấu vết gì, còn dấu chân nào thì đi theo nó đi. Đi theo nó, tìm mọi cách đưa nó về đi. Cái dấu chân nó mỗi ngày nó mỗi mờ, mỗi dấu chân mỗi ngày nó mỗi lệch lạc, nó mệt rồi đó, nó đói rồi đó, nó lạ rồi đó. Dấu chân nó không còn bình thường nữa. Những dấu chân ấy là những dấu chân đáng thương hơn hết tất cả. Hãy tìm, đưa về đi, đưa ấy, những dấu chân trở về. Mời anh chị em và các bạn lấy bài hát Con đường Chúa đi qua, chúng ta hát câu 2. Lưỡi đồng nào đâm thấu tim con, đinh nhọn nào loang máu đào, sỉ nhục nào vương trên mắt. Những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hành vết thiên lương, đường tình đó Ngài dành cho con, những dấu chân của lòng thương xót. Lạy Chúa, lưỡi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Mấy chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa biết thân con yêu hèn, chỉ cần nhớ vào lòng Chúa xót thương. Con đây vẫn tin nhìn lên thánh giá, cho dù bao cam số, cho dù đời gặp bao sóng to, con đây vẫn tin, con đây vẫn tin, Chúa là hừng đông rạng ngời, luôn xóa tan màn đêm tối tăm.
Chúa biết thân con làm khi đổi thay, làm khi ngủ say con. Chúa yêu thề, chỉ cần nhớ vào lòng Chúa.